9. Sari lạc loài. Xuyến là một đứa con lai mang hai dòng máu Việt Ấn. Nó có cái tên nghe rất lạ, Trịnh Xuyến Sari. Dĩ nhiên, Trịnh là họ của bố, vậy còn Xuyến Sari? Con bé nháy mắt với cô, Sari là trang phục truyền thống của người Ấn Độ. Như thế này này, con bé nói và vụt chạy đi mất. Tầm 10 phút sau nó xuất hiện trong bộ trang phục đỏ lấp lánh ánh kim. Mẹ mua cho em đấy, Xuyến nói như vậy. Con bé luôn nói về mẹ, một người phụ nữ Ấn mà theo lời nó kể là nấu ăn ngon, đẹp và tinh tế. Mẹ mất năm Xuyến lên 7 trong một tai nạn giao thông khi từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột. Chiếc xe chở bà vì một lý do nào đó đã bất ngờ lao xuống vực lúc ngang qua Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 7 người chết, trong đó có mẹ. Lúc đó bà đang ngủ, âm thanh rít rít khi bánh xe chà xát xuống mặt đường và sự chao đảo của chiếc xe lật bánh đã lôi bà dậy. Chân bà bị kẹt giữa hai hàng ghế, bị đè lại, chiếc xe lật ngược, bà không có cách nào thoát ra được và chết vì mất máu quá nhiều. Con bé đã có mặt bên mẹ trong suốt quá trình đó. Từ lúc bà bắt đầu hét lên bằng tiếng Hindu rằng "Cứu con gái tôi! Ai đó làm ơn cứu con gái tôi!" mà không ai hiểu gì, cho đến khi những âm thanh đau đớn nhỏ dần và bà liệm đi vì kiệt sức. Máu bà chảy ướt chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, tựa như bầu trời cam đỏ lúc hoàng hôn. Trời tối mờ, những tiếng rên la, mùi sắc thoang thoảng trong không khí. Con bé nắm tay mẹ, bà dường như đang ngủ, cho đến khi có một luồng ánh sáng từ chiếc đèn pin nào đó rọi vào mắt nó và có người nạy cửa kính xe lôi nó ra ngoài. Bảy tuổi, con bé đã biết có một thứ gọi là giấc ngủ nghìn thu, và nó hiểu rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nó và mẹ, không bao giờ. Không bao giờ ôm, không bao giờ hôn, không bao giờ có cơ hội kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích và đời thật. Trong trí nhớ, mẹ nấu ăn ngon, đẹp và tinh tế. Bà khác hẳn so với mẹ của lũ bạn. Da bà đen bóng, mắt nâu to, tóc xoăn đen vấn gọn, dáng đi uyển chuyển. Bà ăn nói vô cùng nhỏ nhẹ. Dường như không bao giờ, không có ai từng một lần nhìn thấy bà to tiếng hay tức giận. Gia đình họ có một quán cơm Ấn ở phía nam Sài Gòn. Bà luôn luôn là người đứng bếp. Cơm bà nấu ngon đến độ họ phải thuê 7-8 người làm. Và còn giọng hát nữa. Giọng hát bà du dương và đôi tay bà vô cùng dịu dàng mỗi khi vỗ đầu dỗ Xuyến đi vào giấc ngủ. Bà hay hát thế này. Sari, Sari, con ngoan của mẹ, mau ngủ ngoan trong tay mẹ, ngủ ngoan trong tay mẹ, con ơi. Bộ sari rất đẹp, cô nói như vậy, rất hợp với em. Con bé mỉm cười. Năm ấy Xuyến 13 tuổi và nó nhỏ gầy như đứa trẻ lên 9. Làn da trắng đến nhức mắt của con bé nổi bật hẳn trên lớp vải đỏ của chiếc sari quấn quanh người. Mái tóc xoăn, cũng trắng, được vén hết qua một bên vai. Trông nó như một con búp bê sứ đi ra từ tủ kính của cửa hàng trưng bày, một con búp bê châu Âu đang mặc trang phục truyền thống của người Ấn Độ. Xuyến 13 tuổi và con bé mắc bệnh bạch tạng. Mọi thứ về nó đều trắng, chỉ trừ đôi mắt, màu đỏ, giống hai giọt máu trên nền tuyết giữa mùa đông. Con bé nói như vậy. Nếu tóc em đen thì sẽ là bạch tuyết. Nó lúng liếng cười. Và em sẽ bôi son đỏ như chị Diệp. Ở trường học năm trước, trong vở diễn Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, con bé bị buộc phải đóng vai phù thủy. Mọi cánh tay đều giơ lên đồng ý. Tất cả mọi người đều chỉ điểm nó, kể cả chàng hoàng tử, một cậu bé đầu đinh có lúm đồng tiền ngọt ngào khi cười, người con bé thích. cũng vậy. Tuyến nói với cô như thế trong một trận khóc như mưa giữa mùa đông năm nó 13 tuổi. Mọi người đều không thích em, chị ạ. Dù cô giáo vẫn dặn là không được như thế. Cô nói với các bạn rằng, dù ngoại hình Sari có không giống chúng ta, các em cũng phải đối xử với bạn ấy như những người bạn khác. Các em không được bắt nạt hay cười nhạo bạn, bởi vì bạn bị bệnh chứ không có gì khác lạ cả. Các em phải thương bạn vì điều đó. Và thế là mọi người tránh xa em vì họ sợ lây bệnh. Họ không bắt nạt, không cười nhạo. Họ không làm những điều cô giáo cấm. Những đứa trẻ rất biết nghe lời. Chúng thương hại Xuyến vì điều đó. Mà không, một đứa trẻ 13 tuổi nào biết cái gì là thương hại? Dù ánh mắt của chúng khi nói chuyện có một chút ái ngại, cử chỉ của chúng có cẩn trọng quá mức, dù là gì chăng nữa cũng không thể là thương hại. Nhưng ít ra đối với con bé thì là thế. Nó bị buộc trở thành người nổi tiếng một cách bất đắc dĩ. Nó cảm thấy mình bị thương hại. Điều đó thật buồn. Và con bé đã khóc trong lòng cô khi nó 13 tuổi. Cái độ tuổi mà người ta bắt đầu biết đau khổ vì những sự nhòm ngó xung quanh. Xuyến không nói với bố về điều đó. Nó không nói với ai, ngoại trừ cô. Đó là một sự tin tưởng kỳ lạ đến mức khó tin, bởi lẽ họ chỉ gặp nhau hai lần trước đó khi cô đến ăn cơm ở tiệm. Cả hai lần, Xuyến đều ngồi bên bàn nhìn cô. Nó không nói gì, chỉ nhìn, như thể ánh mắt có thể ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Ở lần thứ ba, bố con bé đến và nói với cô. Cô gái trẻ, cháu có thể đem con bé đi đâu đó chơi một lúc được không? Trong ánh mắt gần như được ân xá của nó. Họ đến nhà cô và con bé bật khóc khi vừa bước qua cánh cổng. Em rất đau đớn, chị ạ. Xuyến nói, không ai như em, không ai giống em chỉ có một mình. Suốt cả buổi chiều, họ cùng nhau lên mạng tìm kiếm và xem hình ảnh về những người bị bệnh bạch tạng. Xuyến ngồi bên phải cô, hai tay nó đang vào nhau như cầu nguyện. Nó gần như nín thở. Mỗi lúc có một tấm ảnh nào đó, một ai đó, cũng là con gái, giống giống nó, hiện ra trên màn hình máy tính. Nó thở ra một hơi và cười khúc khích. Con bé nghiêm túc xem từ lúc đầu, và càng về sau nó càng thoải mái hơn. Nó bắt đầu bình luận về những cô bé trong hình. Người này cao hơn em. Người kia có đuôi mắt thật dài. Ồ, mũi em cao hơn mũi người đó. Suốt cả buổi chiều, cô ngồi bên máy tính, cẩn thận gõ vào ô tìm kiếm những cụm từ kiểu như bé gái, bạch tạng. Và trả về cho người bố kia một cô con gái 13 tuổi hay cười. Cảm giác lạc loài ấy sẽ giết chết chúng ta từ bên trong, cháu ạ. Lúc tiễn cô về, người đàn ông nói như vậy. Ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ đèn đường hắt bóng ông thật dài trên những bức tường xi măng. Xuyến đã ngủ trong phòng. Hôm nay con bé rất mệt, thế nên sẽ chẳng có lý do gì có thể khiến nó thức quá 10 giờ tối. Nhất là khi nó thanh thản trong tâm hồn. Đã rất lâu rồi Sari mới vui như vậy. Người đàn ông nói và mỉm cười. Kể từ lúc nhà tôi mất. Cháu biết không, khi ấy con bé 7 tuổi, nhỏ xíu, trắng toát. Nó tận mắt nhìn thấy nhà tôi đau đớn và chết. Khi tôi đến đón nó ở điện bàn, con bé thậm chí còn không khóc. Nó vẫn nắm lấy tay nhà tôi. Lúc đó bà ấy đã chết lâu rồi, xác đã cứng ngắc, lạnh tanh. Nhưng dù người ta có nói thế nào, nó vẫn cương quyết không nghe. Tôi ôm nó vào lòng. Thế là nó nói, bố ơi, mẹ mất rồi. Nó nói mà giọng dường như không có chút gì buồn thương. Nhưng tôi biết có gì đó đã chết đi trong con bé, có gì đó giữa chúng tôi đã mất đi rồi. Con gái có những thứ chỉ nói được với mẹ. Không chỉ đơn thuần là vấn đề phụ nữ với nhau, mà cả những rung động tinh tế và thầm kín. Như cậu trai trẻ trong vai hoàng tử kia, như chuyện về phù thủy, cả sự tự ti và sự cô đơn mới chớm nảy mầm trong tim một cô bé 13 tuổi. Cảm giác lạc loài ấy sẽ giết chết chúng ta từ bên trong, cháu ạ. Sari ngày càng buồn, và đến một lúc nào đó, lúc mà tôi không nhận ra, nụ cười đã tắt hẳn trên môi con bé. Nó bắt đầu cảm thấy cô đơn, cảm thấy mình không giống ai, và nó ngại phải sẻ chia điều đó. Sari tự ti về bất cứ thứ gì thuộc về chính nó. Nó gần như không có bạn khi đến trường và luôn phải cô đơn một mình lúc ở nhà. Và tôi, vì thế, thấy mình thất bại trong tư cách một người cha. Sari rất thích cháu. Ông nói, nó luôn nhắc đến cháu từ lần đầu tiên gặp mặt. Chị ấy thật đẹp, chị ấy thật giống mẹ, chị ấy thật hiền lành, phải không bố? Lần đầu tiên, sau nhà tôi, Sari nhắc tới một người nhiều đến như vậy. Thế là tôi biết cháu có thể giúp được con bé. Mọi sự trông cậy vào cháu. Ông nói, thường xuyên đến chơi nhà, cháu nhé. Cháu sẽ đến. Cô nói với ông như vậy. Con đường về im lặng, cô đi bộ một mình trên vỉa hè, điện thoại trong túi đổ chuông liên tục nhưng cô không bắt máy. Thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Bầu trời trên đầu tối đen với vài ba vì sao lấp lánh. Cô biết Triết gọi, nhưng không trả lời. Đã 5 ngày rồi. Đó là lần đầu tiên họ giận nhau kể từ khi gặp gỡ. Nói đúng hơn là lần đầu tiên Triết nổi giận với cô. Có đủ mọi lý do để sự hờn giận xảy ra giữa những cặp đôi yêu nhau, nhưng với họ thì không như vậy. Tình cảm của Triết đối với cô là một thứ gì đó gần như sự ngưỡng vọng. Trong mắt anh, cô là hiện thân của sự thánh thiện thiêng liêng. Cô tốt đẹp, cô trong sạch, cô không giống những kẻ phàm nhân mà anh phải gặp trong cuộc sống hàng ngày. Với anh, kể cả sự hờn dỗi của cô cũng là một điều tốt đẹp. Nhưng cô đã phản bội lòng tin của anh. Triết nói như thế. Họ đi karaoke với đám bạn. Cô và Triết. Đa phần là bạn anh, những người bạn phú quý từ trong trứng mà anh quen khi còn bé. Trong mắt họ, cô chỉ là một lọ lem may mắn bám được tà áo của vị hoàng tử giàu có. Họ nghĩ cô phải chiều chuộng anh, phải quỵ lụy, phải ngọt ngào, phải dễ dãi, chỉ để có thể giữ lấy mối quan hệ yêu đương sẽ có một ngày phải chấm dứt. Họ không tôn trọng cô, nên cô thích gặp họ. Điều này nghe thật buồn cười, nhưng là như vậy. Cô thích cảm giác dửng dưng ngắm nhìn những người vốn không hiểu gì, nhưng lại lầm tưởng rằng mình biết tuốt, để đứng ở vị thế cao hơn mà nhìn xuống và khinh thường những người mình không tôn trọng. Cô thích nhìn họ nghênh ngang bố thí một lời chào, một nụ cười, một cái bắt tay, và trong lòng bật cười bởi sự nông cạn của họ. Họ không hiểu gì cả, anh ạ. Cô nói với Triết. Những điều cơ bản nhất trong cuộc sống họ cũng không hiểu được. Em thấy họ thật đáng thương. Phải có ai đó nói cho họ biết điều đó chứ? Cô nói. Ai đó, nhưng cũng không phải là em. Triết gắt lên. Đó là lần đầu tiên họ cãi vã. Lần đầu tiên Triết tức giận với cô. Tổng cộng 5 ngày. Không ai nói với ai tiếng nào. Triết không muốn cô làm như vậy. Anh thấy cô không tôn trọng bạn bè mình, dù họ có là người thế nào đi nữa, anh nói. Anh cũng không thích cô giả trang tham lam và nông cạn để đấu đá lại sự khinh thường của họ. Kiểu, các người nghĩ tôi như thế thì tôi sẽ làm như thế cho các người vui. Triết muốn cô xinh đẹp và hoàn hảo trong mắt mọi người. Đó không phải là vì anh, Triết nói. Anh là vì em. Không phải anh cấm cản em vì muốn làm đẹp mặt mình, nhưng anh yêu em như thế, không thể chịu đựng được khi có ai đó nghĩ không tốt về em. Thế nên, Triết không muốn cô uống bia và hút thuốc. Chỉ riêng với anh thì được. Anh nói, trong căn phòng trọ của em, lúc chỉ có hai ta, em muốn thế nào cũng được. Nhưng không phải là ở bên ngoài xã hội. Em là một cô gái ngoan, vậy điều gì khiến em muốn làm những việc kiểu nổi loạn như thế? Cô không thích thuốc lá, cũng không thích rượu, chỉ sử dụng chúng một cách chừng mực như một phương thức giải tỏa nỗi lòng. Và nói chuyện với bạn bè anh cũng là một phương thức như thế. Chẳng có ác ý, cũng chẳng để tổn thương một ai. Cuộc đời vốn là màn kịch, và em chỉ diễn cho tốt vai diễn của mình mà thôi. Anh không hiểu được điều này vì anh quá yêu em. Triết ạ, tình yêu của anh làm em sợ hãi. Trong mắt anh em quá đẹp, tựa viên ngọc sáng không tì vết, trong khi em đầy rẫy những sẹo lồi sẹo lõm. Em không như anh tưởng, thế nên em không hiểu anh thích điều gì ở em. Một cô gái công sở nhàm chán 23 tuổi. Cô viết cho Triết như vậy khi về đến nhà. Khung thoại Yahoo hiện ra trên màn hình máy tính buồn thảm. Triết đang online. Anh trả lời cô ngay. Anh xin lỗi, Diệp ạ. Đều là lỗi của anh. Anh viết. Những ngày qua anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Em chỉ là muốn tốt cho họ thôi. Có những điều anh không hiểu. Anh thừa nhận đến giờ anh vẫn không hiểu. Nhưng anh sẽ nghe em. Những ngày không có em anh thật buồn khổ. Anh xin lỗi em. Lời nói ủy mị, giọng điệu nhường nhịn đến buồn. Anh luôn luôn như vậy. Tùy tiện xin lỗi, tùy tiện nói ra bất cứ điều gì để hòa hoãn sự hờn giận nơi cô. Thậm chí còn không dành lại chút thời gian để suy nghĩ mình đã phạm phải lỗi gì. Anh sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chịu thiệt thòi. Bởi lẽ mục đích sau cùng của anh chỉ là làm sao cho hai đứa trở nên êm đẹp. Không có gì quan trọng với anh hơn điều đó. Và vì thế mà anh luôn cảm thấy mình đã bỏ ra quá nhiều cho mối quan hệ này. Nhưng anh không hiểu. Cô nghĩ, anh không hiểu một điều. Đó là việc vun đắp cho sự đồng điệu của con tim luôn quan trọng hơn sự nhường nhịn để hòa hợp. Những cặp đôi yêu nhau đều có khoảng thời gian đó. Ấy là một bước ngoặt, một điểm tựa, một sự thúc đẩy dẫn đến sự giao hòa giữa hai tâm hồn. Họ cãi nhau để hiểu nhau hơn, cãi nhau để yêu nhau hơn. Hoàn toàn không phải động tác tự đẩy mình tới bước đường cùng của sự tuyệt vọng, để thấy rằng mình bỏ ra nhiều hơn người kia, yêu thương hơn người kia, chịu thiệt thòi trong tình cảm nhiều hơn người kia. Vậy là tình cảm chấm dứt. Anh đừng xin lỗi. Cô nói, không phải lỗi của anh. Em không muốn nghe anh nói vậy. Phía bên kia im lặng. Nick anh tối đi, sau đó lại sáng. Vậy anh phải nói gì? Triết hỏi. Nhắn tin em không trả lời, gọi điện em không bắt máy. Cổng nhà thì luôn luôn khóa trái từ ngày hôm ấy đến giờ. Diệp à, anh không hiểu, trong lòng em anh là gì? Từ trước đến giờ anh vẫn là người chạy theo em. Anh theo đuổi em trước, yêu em trước, bày tỏ với em trước. Còn em vẫn luôn bình thản trong thế thụ động. Em tiếp nhận nhưng không bao giờ đáp lại. Em khiến anh có một ảo giác như tình yêu này chỉ do mình anh đơn phương. Nó chỉ là trò chơi em tham gia lúc nhàm chán, hoàn toàn không có ý nghĩa gì với em cả. Anh luôn thấy lạc loài, nhất là trong tình yêu này, anh luôn thấy mình chạy sau em. Đôi khi anh thấy em quá lạnh lùng, lắm lúc anh lại nghĩ đó là cách thức tiếp nhận và yêu đương của chỉ riêng em. Nhưng Diệp ơi, trong tình cảm, sự vun đắp phải đến từ hai phía. Em luôn khiến anh sợ hãi, bởi lẽ em dành quá nhiều thời gian cho những người xung quanh. Em có quá nhiều những người em yêu thương mà anh không hề quen biết. Và họ khiến anh ghen tị, một cảm giác mà anh vô cùng căm ghét. Anh chỉ biết xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em mỗi lúc em hờn giận. Nhưng mỗi một lời thoát ra là lại thêm một lần, anh cảm thấy con tim chúng ta ngày càng xa cách. Vậy anh phải làm gì đây, hả Diệp? Anh đừng yêu em nhiều như vậy, cô nói. Em nghĩ như thế anh sẽ không cảm thấy buồn thương. Tình cảm không bao giờ đồng đều, cuộc đời không công bằng. Sẽ chẳng có lúc nào anh cảm thấy mình được yêu nhiều như mình đã yêu cả. Em thấy buồn vì mình đã không mang lại cho anh cảm giác an toàn. Và em phải là người xin lỗi vì chính điều đó. Nhưng anh ơi, tình cảm là thứ đáng ngờ nhất, vô chừng nhất. Làm sao chúng ta có thể trao cho nhau những lời hứa hẹn, thứ có thể sẽ trở thành nhát dao tổn thương chúng ta một khi xa cách? Em không biết phải nói gì. Cô viết cho anh, nhưng em mong anh hiểu. Kèm theo câu chữ là một emotion tươi cười vàng chóe. Chắc anh sẽ chẳng thể nào hiểu được. Thực sự, anh viết, anh không hiểu em. Diệp ạ, em luôn làm như thể chẳng có chuyện gì có nghĩa với em. Em hành động như thể những người xung quanh chẳng là gì với em. Anh luôn luôn cảm thấy như vậy, nhất là trong chuyện tình yêu. Không ôm, không hôn, kể cả những cái nắm tay đều rất xa lạ. Anh tự hỏi chúng ta đã lần nào chính thức chạm vào nhau chưa? Hay chỉ những buổi tối ngồi cạnh bên uống chung ly rượu, hút chung điếu thuốc, anh mới được em miễn cưỡng xem như bạn đồng hành. Anh mong chờ nhiều hơn thế, anh trông đợi nhiều hơn thế. Vì yêu em mà anh dường như hèn mọn và yếu đuối như thế. Lắm lúc anh thấy tự căm ghét mình vì sự ủy mị. Và bỗng nhiên anh nghĩ mình đã biến thành một kẻ không có lòng tự trọng lúc nào không hay biết. Càng yêu em, anh càng căm ghét chính mình. Nhưng con người lại là một loại sinh vật chỉ biết yêu lấy bản thân. Thế nên, thay vào đó, anh đành căm ghét em. Diệp ạ, anh không thích cảm giác này. Một loại cảm giác tự ti có thể sẽ giết chết chúng ta từ bên trong. Em có hiểu không? Em hiểu. Cô viết cho anh. Hay ít nhất, em nghĩ mình hiểu. Triết ạ, đã bao giờ em kể cho anh nghe câu chuyện về một cô bé nhỏ 13 tuổi bị bệnh bạch tạng, từng phải chứng kiến mẹ nó chết dần chết mòn trong đau đớn, và phải đóng vai phù thủy trong buổi văn nghệ toàn trường, trong khi người nó thích nhập vai hoàng tử hay chưa? Em đã bao giờ nói với anh rằng đáng lẽ ra con bé đã có thể đóng vai Bạch Tuyết nếu da nó bớt trắng một chút, nếu tóc nó đen và môi nó bôi son đỏ như em. Nó sẽ là một cô công chúa xinh đẹp. Đó là điều trớ trêu nhất. Con bé đã lớn lên với một sự tự ti, một cảm giác lạc loài. Không ai giống nó quá khác biệt. Dĩ nhiên sự khác biệt giữa người này và người kia là cần thiết. Nhưng đôi khi ta ước gì mình được giống tất cả mọi người, nghĩa là tất cả đều giống nhau. Vậy thì sẽ không có hoàng tử, không có công chúa, và không ai phải làm phù thủy cả. Đó là thứ cảm giác đáng sợ mà anh nói, sẽ giết chết chúng ta từ bên trong. Một là cảm giác lạc loài bởi lẽ tôi quá khác biệt. Một là cảm giác hoang mang vì tôi quá giống mọi người. Con bé sợ hãi khi không ai giống nó. Còn anh thì đau khổ bởi em đối xử với anh cũng giống bất kỳ ai. Thật ra, cuối cùng, điều chúng ta truy cầu vẫn là vị trí trong trái tim một người nào đó. Triết ạ, con bé muốn được yêu thương. Còn anh muốn nghe em nói, em yêu anh, có phải như vậy không? Cô hỏi. Anh không biết. Triết trả lời. Chính anh còn không biết mình chờ mong điều gì. Thế rồi anh im lặng. Sáng hôm sau, Triết nhắn tin cho cô. Cô đã không thể đọc tin nhắn ngay khi nhận được, bởi vì lúc ấy đang là giờ làm việc. Mãi đến lúc xúc lên một thìa cơm trong quán ăn nhà Xuyến, cô mới chậm chạp mở ra tin nhắn của anh. Anh xin lỗi. Triết nhắn, vì không thể cùng em đi Sapa cuối mùa đông này. Tin nhắn rất ngắn gọn. Anh cũng chẳng buồn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc hay kèm vào câu hỏi thăm nào cả. Chỉ tập trung vào nội dung chính, lạnh lùng dứt khoát như không phải là anh. Miếng cơm trong miệng đắng ngắt, cô nhắn trả lời anh. Ồ, không sao đâu, em với Đăng cùng đi cũng được. Hôm ấy, cô chẳng ăn gì cho đến tận tối khuya. Tuyết sang nhà chơi mang theo mấy ký mận Hà Nội. Hai chị em vừa ăn mận vừa kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Tuyết nói về chuyến đi Hải Phòng tham dự lễ cưới một người chị họ cùng bố, trên tàu lửa, họ nắm tay nhau. Tuyết và bố, hay phải nói là một người đàn ông xa lạ. Người mẹ kế tựa đầu vào vai bố ngủ. Cả hai đẹp như một bức tranh, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Tàu xình xịch trên đường ray, bóng tối bao trùm không gian xung quanh, chỉ có đôi mắt bố là tỏa ra ánh sáng. Bàn tay rất lớn nắm lấy tay cô bé 17 tuổi không buông, ngón tay cái ve vuốt trên mu bàn tay dịu dàng như lời tỏ tình thầm kín. Bố rất yêu con, anh nói như vậy. Và cô bé bỗng thấy lạc loài. Chị Diệp biết không? Bởi lẽ trong lòng em biết, em cũng yêu anh ấy. Tuyết nói. Và chính lúc đó em nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết, chúng em là những người lạ đối với nhau. Anh ấy và em và vợ của anh ấy. Không có một sự liên kết vững chắc nào giữa mọi người với nhau. Không phải bố, không phải mẹ, không phải con gái. Gia đình này không tồn tại hai người mang chung một dòng máu. Chẳng có gì để giữ nhau lại. Tất cả chỉ là một vở kịch gia đình chưa đi vào hồi kết. Thế nên, em muốn ra đi. Tuyết nói, khi em 18 tuổi, em sẽ ra đi, rời bỏ tình yêu của mình. Đó giống như một bước ngoặt đưa em đến với cuộc đời. Ở một nơi mà không ai phải buồn vì chuyện tình cảm. Liệu có tồn tại nơi đó không chị? Chị không biết nữa. Cô nói, dường như chúng ta là những người luôn buồn vì chuyện tình cảm. Tuyết cũng vậy đó, cảm thấy mình bỏ ra quá nhiều, cảm thấy không ai yêu mến mình đủ. Con người chúng ta luôn vậy. Dường như chúng ta luôn thờ ơ với tình cảm của những người yêu mến mình, và rồi lại chật vật chạy theo tình cảm của người khác dù có bị thờ ơ. Ai ai cũng mọn hèn, ai ai cũng đáng thương theo cách này hay cách khác. Đôi khi, chị cảm thấy lạnh lòng. Tựa như một phần nào đó trong trái tim này đã chết đi, bị phá hủy, biến mất không còn vết tích. Tình cảm chị dành cho Thiên đã biến mất như thế. Đó là thứ mà người ta gọi là chai sạn. Quá mệt mỏi để níu giữ, đành phải buông tay. và chị cũng đã làm tổn thương người khác bằng cách như vậy. Em biết không? Triết nói, yêu chị khiến anh cảm thấy mình như một người không có tự trọng. Nói thế nghĩa là anh xấu hổ khi đã yêu chị, hoặc là chị đã đẩy anh đến cùng đường mạt lộ, đến mức lạnh lòng. Còn điều gì đáng buồn hơn thế nữa em nhỉ? Khi thứ mà tình yêu mang đến cho chúng ta là đau khổ thay vì cảm giác thăng hoa. Em biết không, tình yêu không phải tất cả. Nó sẽ giúp cuộc đời chúng ta thêm đẹp, nhưng không phải điều kiện tiên quyết. Chị mong chờ nhiều hơn thế. Ở những mối quan hệ giữa người với người, sự cảm thông, sự chia sẻ, sự thấu hiểu. Điều mà không phải ai trong chúng ta cũng có thể cho nhau. Và chúng ta phải biết hài lòng về điều đó, về những gì mình đã có được. Như em và bố. Tuyết biết không, tình thân trong sạch và vững bền hơn cái mà chúng ta gọi là tình yêu nhiều. Nếu như hai người yêu nhau sẽ có những giận hờn, những ghen tuông, những trách móc, thì tình thân lại chỉ đem đến cho chúng ta sự chấp nhận và thứ tha. Nó là thứ vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Không có thay lòng đổi dạ, cũng không có tình cảm nhạt phai. Nó là thứ sâu đậm theo thời gian và vững bền theo năm tháng. Nếu em chọn bố, em sẽ có anh ta mãi mãi. Đó là điều chị dám cam đoan, chị dám chắc chắn. Dĩ nhiên khi yêu chúng ta sẽ mong chờ nhiều hơn thế. Những đụng chạm, những tỏ bày, những kết nối mà không một mối quan hệ nào khác có thể đem lại. Thế nên chúng ta phải chọn lựa. Chúng ta phải đánh đổi. Hoặc điều này, hoặc điều kia. Cuộc đời là những sự lựa chọn như vậy. Tựa như con đường có nhiều ngã rẽ. Một khi đã quyết định, tương lai sẽ theo đó mà đổi thay. Chị là người luôn chọn đường dễ bước. Còn em đủ mạnh mẽ để biết mình mong đợi điều gì. Chị mong em hiểu việc ra đi không phải sự chấm dứt. Đó chỉ là trốn chạy khỏi cái vòng luẩn quẩn chúng ta đang bị vướng vào. Thế nhưng con đường ấy lại chỉ dẫn chúng ta về điểm khởi đầu, vào một vòng luẩn quẩn khác. Vậy thì hãy để chị kể em nghe câu chuyện về cô Diệu Minh, một cô hàng nước xinh đẹp thường ngồi đầu chợ vào cuối mùa đông năm trước. Cô ấy đã ra đi trong một chiều mưa để tìm về nơi xưa cũ mà cô gần như đã quên mất với mục đích kết thúc quá khứ đau khổ suốt 13 năm dài. Cô đã trốn chạy 13 năm và cô vẫn phải trở lại để tự đặt cho mình một dấu chấm câu hoàn chỉnh. Em biết không, chúng ta rồi cũng sẽ như vậy. Chúng ta đều phải đối mặt với những điều đau đớn nhất, những điều đáng thất vọng nhất, vào lúc này hay lúc khác. Đó là ý nghĩa của sự mạnh mẽ. Đó là ý nghĩa của cuộc đời. Chị cho rằng chúng ta nên gọi đó là sự trưởng thành hơn là một danh từ nào khác. Em buộc phải như vậy, phải nhận ra có nhiều điều trong cuộc sống không như mình mong muốn, phải hiểu được cần đánh đổi thứ này để nhận lại thứ kia, và rằng chẳng có gì hoàn toàn chắc chắn trong cuộc đời này. Em phải vững vàng để vượt qua tất cả, và một khi ngoảnh đầu nhìn lại, em sẽ nhận ra mình đã lớn. Khi ấy, em thực sự đã trưởng thành rồi.